Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Chaos Machine của nhà báo Max Fischer là một tác phẩm điều tra và phân tích về tác động xã hội của các nền tảng mạng xã hội. Cuốn sách tập trung vào Facebook, YouTube, Twitter và những hệ thống đề xuất nội dung được xây dựng để giữ người dùng ở lại lâu hơn. Fischer không xem hỗn loạn trực tuyến chỉ là hệ quả của vài cá nhân cực đoan hay của tin giả đơn lẻ. Ông đặt trọng tâm vào một mô hình kinh doanh, trong đó sự chú ý của con người được chuyển thành doanh thu quảng cáo, còn thuật toán liên tục học cách ưu tiên nội dung dễ tạo phản ứng. Dựa trên hoạt động đưa tin quốc tế, tác giả nối các thay đổi nhỏ trong thói quen xem, chia sẻ và tương tác với những hệ quả lớn hơn như phân cực chính trị, thuyết âm mưu, thù ghét sắc tộc và bạo lực. Mục đích của sách là giải thích cơ chế đằng sau quá trình ấy, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm của các công ty công nghệ khi thiết kế của họ có thể định hình cách xã hội, cảm nhận sự thật và đối thủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình tối đa hóa tương tác biến sự chú ý thành nguồn lợi nhuận. Luận điểm trung tâm của The Chaos Machine là các nền tảng không đơn thuần phản chiếu những gì xã hội vốn quan tâm. Chúng chủ động sắp xếp môi trường thông tin theo mục tiêu tối đa hóa tương tác, thời gian sử dụng và cuối cùng là doanh thu quảng cáo. Để đạt mục tiêu đó, hệ thống phải dự đoán nội dung nào khiến một người dừng lại, nhấp vào, bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tục cuộn. Nội dung gây sốc, phẫn nộ, sợ hãi hay khẳng định mạnh, một bản sắc thường tạo phản ứng nhanh hơn thông tin thận trọng và nhiều điều kiện. Vì vậy, ngay cả khi không có ý định chính trị rõ ràng, thiết kế tối ưu hóa tương tác vẫn có thể ưu đãi những thông điệp chia rẽ. Fischer mô tả đây là vấn đề thuộc về hệ thống, chứ không chỉ là lỗi của từng bài đăng hoặc từng người dùng. Một người có thể vào mạng để tìm cộng đồng, tin tức hay giải trí, nhưng các tín hiệu hành vi của họ lại được dùng để tinh chỉnh dòng nội dung kế tiếp. Qua hàng triệu vòng lặp như vậy, nền tảng dần khuyến khích các cách chú ý và phản ứng có lợi cho chính nó. Điểm quan trọng là động cơ lợi nhuận không tự động dẫn đến bạo lực. Nhưng khi lợi nhuận phụ thuộc vào mức độ gắn chặt của người dùng, lợi ích kinh doanh có thể xung đột với môi trường thông tin lành mạnh. Thứ hai, phần thưởng ngắt quãng và nhu cầu được công nhận làm người dùng khó rời nền tảng. Fischer giải thích sức hút của mạng xã hội không chỉ nằm ở nội dung, mà còn ở cách sản phẩm khai thác những phản ứng tâm lý quen thuộc. Thông báo, lượt thích, bình luận và lượt chia sẻ tạo ra phần thưởng không đều. Người dùng không biết bài đăng nào sẽ nhận được phản hồi, cũng không biết lần mở ứng dụng tiếp theo sẽ mang lại điều gì. Tính bất định này gần với cơ chế phần thưởng ngắt quãng khiến việc kiểm tra tiếp trở nên hấp dẫn hơn một phần thưởng luôn xuất hiện theo lịch cố định. Đồng thời, mạng xã hội gắn việc thể hiện quan điểm với cảm giác được cộng đồng công nhận. Khi một lập trường đem lại sự tán thưởng từ nhóm mình thuộc về, người dùng có thêm lý do để lặp lại và đẩy mạnh lập trường ấy. Cơ chế này đặc biệt đáng chú ý khi bản sắc chính trị, văn hóa hoặc xã hội bị đặt trong khung chúng ta đối đầu với họ. Cuốn sách không quy kết rằng mọi người dùng đều bị thao túng như nhau hay không có năng lực tự quyết. Thay vào đó, nó cho thấy một môi trường được thiết kế để liên tục thử nghiệm hành vi nào hiệu quả nhất trong việc giữ sự chú ý. Hiểu cơ chế này giúp chuyển trọng tâm từ sự tự trách cá nhân sang việc xem xét kiến trúc sản phẩm. Dù việc giới hạn sử dụng và chủ động kiểm soát thông báo vẫn là các biện pháp thiết thực ở cấp độ cá nhân. Thứ ba, thuật toán đề xuất có thể tạo lối đi từ sở thích thông thường đến nội dung cực đoan. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là phân tích vai trò của hệ thống đề xuất, đặc biệt trên các nền tảng video. Khác với việc người dùng chủ động tìm một nội dung cụ thể, hệ thống đề xuất liên tục lựa chọn nội dung kế tiếp dựa trên hành vi của những người có mẫu tương tác tương tự. Khi mục tiêu là duy trì thời lượng xem, nội dung mạnh hơn về cảm xúc có thể được ưu tiên vì nó tạo tò mò, giận dữ hoặc cảm giác khám phá bí mật. Fischer mô tả cách các cộng đồng nội dung có thể liên kết với nhau để một sở thích ban đầu, tưởng như ngoài chính trị, dần tiếp xúc với các diễn giải cực đoan hơn. Quá trình này không nhất thiết diễn ra với mọi người, cũng không có nghĩa thuật toán là nguyên nhân duy nhất của cực đoan hóa. Hoàn cảnh kinh tế, mạng lưới xã hội, định kiến sẵn có và các tác nhân chính trị vẫn rất quan trọng. Tuy nhiên, thuật toán làm thay đổi quy mô và tốc độ của việc tiếp cận, vì nó có thể tự động cá nhân hóa một chuỗi gợi ý cho hàng triệu người. Điều đáng lo không chỉ là một video sai lệch, mà là cảm giác tích lũy rằng một thế giới quan nhất định xuất hiện ở khắp nơi. Khi người dùng gặp đi gặp lại cùng một cách diễn giải, họ dễ đánh giá nó là phổ biến, đáng tin hoặc bị che giấu một cách bất công. Đây là con đường mà việc tối ưu hóa xem tiếp có thể làm nghèo đi sự tiếp xúc với quan điểm và bằng chứng trái chiều. Thứ tư, các trường hợp quốc tế cho thấy hậu quả của nền tảng vượt xa tranh cãi ở Hoa Kỳ, The Chaos Machine nổi bật nhờ không giới hạn câu chuyện trong bối cảnh chính trị Hoa Kỳ. Fisher theo dấu tác động của Facebook và các nền tảng khác tại nhiều quốc gia, trong đó có Myanmar và Sri Lanka, nơi ngôn ngữ thù ghét, tin đồn và thông tin kích động đã góp phần làm căng thẳng xã hội leo thang thành bạo lực ngoài đời. Các trường hợp này cho thấy một nền tảng toàn cầu có thể mở rộng nhanh hơn nhiều so với năng lực hiểu địa phương, kiểm duyệt theo ngôn ngữ bản địa và phản ứng trước dấu hiệu nguy hiểm. Khi người dùng xem một ứng dụng như cánh cửa chính vào Internet, quyết định về thiết kế, xếp hạng nội dung và phân bổ nhân sự kiểm duyệt mang sức nặng đặc biệt lớn. Fisher cũng liên hệ các mô thức đó với sự lan truyền thuyết âm mưu, thông tin sai lệch về bầu cử và cực đoan hóa tại phương Tây, bao gồm bối cảnh dẫn tới vụ tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Điểm chung không phải mọi xã hội đều có cùng lịch sử hay cùng nguyên nhân xung đột. Điểm chung là nội dung kích thích cảm xúc có thể lan nhanh, còn hệ thống phân phối thường thiếu đánh giá đầy đủ về hậu quả địa phương. Cách tiếp cận quốc tế giúp cuốn sách tránh biến vấn đề thành một cuộc tranh cãi thuần túy giữa các phe Mỹ. Nó nhấn mạnh rằng rủi ro của nền tảng phụ thuộc cả vào thiết kế kỹ thuật lẫn những đứt gãy xã hội mà thiết kế ấy đi vào. Cuối cùng, trách nhiệm nền tảng. Tự do ngôn luận và giới hạn của các giải pháp đơn giản, Fisher cho rằng các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm đáng kể đối với những hệ thống họ thiết kế và vận hành, nhất là khi họ biết các cơ chế đề xuất có thể khuếch đại nội dung gây hại. Sách phản bác cách biện hộ xem nền tảng chỉ là hạ tầng trung lập hoặc xem mọi can thiệp đều là kiểm duyệt. Một công ty đã chọn mục tiêu xếp hạng, định dạng lan truyền và mức đầu tư cho an toàn thì không hoàn toàn đứng ngoài kết quả do các lựa chọn ấy tạo ra. Dù vậy, cuốn sách cũng đặt người đọc trước một vấn đề khó là không có biện pháp kỹ thuật đơn lẻ nào giải quyết được toàn bộ. Gỡ bỏ nội dung có thể cần thiết khi có lời kêu gọi, bạo lực hay kích động thù ghét, nhưng quy tắc quá rộng có thể bị lạm dụng để bóp nghẹt bất đồng chính đáng. Tăng kiểm duyệt đòi hỏi kiến thức ngôn ngữ, văn hóa và cơ chế kháng nghị đáng tin cậy. Tắt hoặc giảm sức mạnh của đề xuất tự động có thể hạ nhiệt việc khuếch đại, nhưng cũng thay đổi trải nghiệm mà các công ty đang dựa vào để giữ người dùng. Một số độc giả nhận thấy phần giải pháp của Fisher ít chi tiết hơn phần chẩn đoán vấn đề, nhất là về ranh giới giữa tự do biểu đạt và trách nhiệm điều hành. Tuy nhiên, chính sự chưa dễ giải đó phản ánh đúng thực tế. Giá trị của sách nằm ở việc buộc cuộc thảo luận chuyển từ từng phát ngôn, gây tranh cãi sang quyền lực thiết kế đang quyết định phát ngôn nào được lan rộng. Kết luận, The Chaos Machine phù hợp với người đọc muốn hiểu vì sao mạng xã hội không còn chỉ là công cụ giao tiếp cá nhân mà đã trở thành một lực lượng định hình tin tức, quan hệ cộng đồng và đời sống dân chủ. Nhà báo, nhà giáo dục, phụ huynh, người làm chính sách, người làm sản phẩm công nghệ và bất kỳ ai thường xuyên dùng các nền tảng dựa trên bảng tin hay đề xuất tự động đều có thể nhận được giá trị từ cuốn sách. Lợi ích thực tế trước hết là có một khung nhìn rõ hơn để nhận ra vì sao nội dung gây kích động xuất hiện dày đặc, vì sao việc kiểm tra phản hồi dễ thành thói quen và vì sao tiếp xúc lặp lại không đồng nghĩa với độ tin cậy. Điều đó không thay thế việc kiểm chứng thông tin, nhưng giúp người đọc cảnh giác hơn với môi trường đang định hướng sự chú ý của mình. Về mặt trí tuệ, sách hữu ích vì nó liên kết tâm lý học, mô hình quảng cáo, thiết kế thuật toán và các hậu quả chính trị xã hội vào cùng một bức tranh. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào nghiện điện thoại, tin giả hoặc tranh cãi chính trị ở Hoa Kỳ, tác phẩm của Fisher nổi bật bởi nền tảng điều tra quốc tế và sự chú ý tới các hậu quả ngoài đời thực, đặc biệt ở những nơi năng lực kiểm duyệt địa phương yếu. Đây không phải cẩm nang đưa ra lời giải hoàn chỉnh cho quản trị nền tảng, nhưng đó là một bản phân tích có sức nặng về lý do cần xem thuật toán, mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm doanh nghiệp như các vấn đề công cộng, thay vì chỉ là chi tiết kỹ thuật nội bộ. Nếu bạn muốn ủng hộ Max Fisher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!